Bất hủ phàm nhân, chương 614. Đại hoang, góc truyện audio.com. Lịch Thiên Vương đan vào miệng tan đi, Hàn Lung thở dài, so với nàng dự liệu còn không bằng. Trước nàng dự liệu đan dược này tuy rằng không thể để cho người tăng tỷ lệ thăng cấp Thiên Vương, tốt xấu cũng có thể tăng một phần tiên linh khí làm cho nàng tu luyện một chút. Cho nên tại nuốt vào đan dược đồng thời, nàng cũng bắt đầu rồi vận chuyển công pháp của mình. Không phải là vì trùng kích Tiên Vương lôi kiếp mà là không muốn để cho Mạc Vô Kỵ khổ cực luyện chế tiên đan dược tính phế bỏ. Nhưng trên thực tế là, đan dược này ngoại trừ vào miệng tan đi cái khác không đúng tí nào, cả nửa điểm tiên linh khí tức cùng dược tính cũng không có. Nói cách khác, Mạc Vô Kỵ luyện chế viên thuốc này bình thường tựa cùng bột mì không sai biệt lắm, Nga, là bỏ thêm một quả Lịch Tiên Vương đan đạo quả làm một khối bột mì, thật sự là quá bình thường. Hàn Lung đang muốn đứng lên, bỗng nhiên một đạo ý niệm đột ngột xuất hiện ở trong tu luyện cảm ngộ. Nàng dĩ nhiên vào giờ khắc này cảm nhận được chính bản thân mới vừa bắt đầu tu luyện, hấp thu đến luồng thứ nhất linh khí kỳ diệu cùng ngạc nhiên mừng rỡ tâm tình. Này là chuyện bao nhiêu năm trước, sau đó Hàn Lung trong cơ thể cư nhiên bắt đầu mô phỏng nàng mở nhánh thứ nhất linh lạc thời điểm trạng huống, sau đó là mở nhánh thứ hai linh lạc trạng huống, nhánh thứ ba. Lại sau đó là nàng thoát phàm, nàng nguyên đan. Rất nhanh nàng lần nữa cảm nhận được chính bản thân vừa mới bước vào nhân tiên cảnh giới, cảm giác địa tiên, tiên tiên, kim tiên. Hàn Lung rõ ràng có thực lực này, thế nhưng nàng hiện tại thời điểm trùng kích tiên vương cảnh giới, cư nhiên lại đem nàng trước đây mỗi một lần tu luyện thăng cấp cảm giác lại một lần nữa tại nội tâm của nàng chỗ sâu nhất miêu tả đi ra. Thật giống như nàng một lần nữa từ một người phàm tầm thường, từ từ đi bước một đi hướng tiên đạo. Nàng rốt cục thăng cấp tới rồi Đại La Tiên, Hàn Lung thăng cấp Đại La Tiên thời gian cũng không lâu, trước cái loại này cảm giác quen thuộc còn không có triệt để biến mất, lúc này lại bị nàng ôn lại một lần. Lại sau đó, nàng cảm ngộ tới rồi Tiên Vương đạo vận, đó là một loại khí tức thiên địa, là một loại đánh vỡ tự thân tu tiên gông cùng xiềng xích một cái thiên địa mới, chỉ cần nàng thăng cấp tới rồi Tiên Vương, nàng mới có thể coi như là một cái cường giả chân chính, mới có một tia cơ hội nắm trong tay vận mạng mình. Trên thế giới nào có sự tình trùng hợp như vậy? Hàn Lung không có thời gian suy nghĩ có đúng hay không là do Lịch Tiên Vương đan mang cho nàng cảm ngộ. Lúc này nàng tại Tiên Vương cảnh giới cảm ngộ càng ngày càng sâu, sâu đến mức Hàn Lung chưa hề nghĩ tới chính bản thân có một ngày đối với đại đạo hiểu rõ ràng như thế. Coi như là nàng bước vào Tiên Vương cảnh giới, nàng cũng không hy vọng xa vời đó, loại hiểu ra này thật giống như khắc vào trong đầu nàng, làm cho nàng giơ tay nhấc chân giữa đó là có thể vượt qua vậy. Chung quanh tụ linh trận lúc này phát huy tác dụng, bởi vì cái này một khắc vô cùng vô tận tiên linh khí bị Hàn Lung cuồng cuốn mà đi. Bầu trời âm trầm xuống, dường như đang nổi lên cường đại lôi kiếp. Hàn Lung nhắm hai mắt, hai tay không ngừng đánh huyền ảo pháp quyết, nàng khí thế trên người cũng vào giờ khắc này không ngừng kéo lên. Ở một bên hộ pháp, Mạc Vô Kỵ ngược lại thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên lấy ra mấy trăm vạn tiên tinh ném vào tụ linh trận. Trước Hàn Lung nói hắn luyện, góc truyện audio.com. Chế Lịch Tiên Vương đan có vấn đề, hắn còn khá hoảng sợ. Hiện tại xem ra, Lịch Tiên Vương đan hẳn là không có vấn đề, bằng không Hàn Lung không có khả năng nghênh đón Tiên Vương lôi kiếp. Mạc Vô Kỵ luyện chế Lịch Tiên Vương đan há chỉ là không có vấn đề, nếu mà Hàn Lung lúc này có thể nói chuyện, nàng nhất định sẽ không chút do dự nói, đây là đệ nhất đẳng Lịch Tiên Vương đan của cả tiên giới. Không, này không có khả năng coi như là Lịch Tiên Vương đan cũng không có loại cường đại đan đạo ý vị này. Rầm rầm ầm, vài đạo lôi hồ lớn đánh xuống, Mạc Vô Kỵ biết không còn chuyện gì của hắn. Hàn Lung chuẩn bị thăng cấp tiên vương không biết đã bao lâu, lôi hồ xuống tới, nàng càng là không chút hoang mang tế xuất phòng ngự pháp bảo, sau đó không ngừng ngưng luyện bản thân tiên nguyên. Mạc Vô Kỵ ở một bên nhìn lôi hồ cảm giác cũng quá ư là bình thường luôn. Hàn Lung tiên vương lôi kiếp để cho hắn hiện tại độ kiếp, hắn cũng có thể vượt qua, hơn nữa so với Hàn Lung thậm chí còn phải dễ dàng hơn một phần. Hàn Lung cảm ngộ Lịch Tiên Vương đan là hắn luyện chế, cái loại này thiên địa đại đạo khí tức Mạc Vô Kỵ cũng không có hứng thú đi cảm ngộ thứ này, với hắn mà nói tựa hồ là cơm thừa. Hắn đơn giản tế xuất cái kia tiên khôi, đồng thời lại đem một quả màu xanh tinh thạch đặt ở bên trong khôi lỗi tinh thạch cái rãnh. Tinh thạch để vào bên trong tiên khôi thoạt nhìn cũng không có gì thay đổi, vẫn là xấu xí như vậy. Nhưng tại tinh thạch này vừa để xuống vào bên trong tiên khôi, Mạc Vô Kỵ lập tức liền cảm nhận được tiên khôi này thay đổi. Dường như có một loại hủy thiên liệt địa khí tức tràn ngập tại thần niệm của hắn, lúc này Mạc Vô Kỵ có một loại cảm giác như vậy, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời tùy khắc có thể mệnh lệnh tiên khôi xé rách thiên địa nơi này. Đây có lẽ là ảo giác nhưng cũng nói tiên khôi là thật lợi hại. Nếu không phải Mạc Vô Kỵ lo lắng này Tiên Khôi tiêu hao tinh thạch quá mức đáng sợ, hắn thậm chí muốn để cho Tiên Khôi thử xem một chút ầm một cái xem có thật lợi hại. Mạc Vô Kỵ đưa tay đỡ vuốt đầu Tiên Khôi, trong lòng nghĩ đến không biết Tiên Khôi này có thể hay không ngăn trở tên khốn nạn Lôn Thải Hốc. Suý Oa, ngươi cũng ra đi. Mạc Vô Kỵ thấy Hàn Lung độ kiếp còn có một đoạn thời gian, đơn giản lại đem Suý Oa cũng ném ra. Suý Oa chỉ là nhìn thoáng qua Hàn Lung đang độ kiếp cũng không có hứng thú tiếp tục trông ngóng. Tại trong mắt hắn, vẫn là đại gia độ kiếp so sánh tương đối đặc sắc hơn. Đại gia của nợ xấu xí này nhìn cũng rất đần, có thể. Suý Oa hạ xuống rơi vào trên vai Tiên Khôi nói. Bất quá nó câu này lời còn chưa nói hết này Tiên Khôi liền hừ một tiếng. Ngươi mới đúng là của nợ, cả nhà ngươi đều là của nợ xấu xí. Chẳng những là Suý Oa lăng thần, chính là Mạc Vô Kỵ cũng có chút ngây người. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết Tiên Khôi này còn có thể nói chuyện, đây quả thực quá trí năng rồi. Có thể nói chuyện cũng thì thôi, then chốt tên này nói chuyện thế nào mà nghe có chút quen thuộc. Ngươi có thể nói sao? Ta thời điểm luyện hóa ngươi, tại sao không có cảm thấy được? Mạc Vô Kỵ kinh dị không dứt hỏi một câu. Mạc Vô Kỵ trong miệng tại hỏi, trong lòng đã tại cảnh giác. Có thể nói liền đại biểu có trí lực liền đại biểu có ý nghĩ của chính mình. Một Tiên Khôi có ý nghĩ của mình cũng không đáng sợ, đáng sợ là hắn. Góc truyện audio.com, dường như cũng không có hoàn toàn nắm trong tay Tiên Khôi này. Trừ phi điều này có thể nói chuyện trí năng bộ phận là khoa học kỹ thuật tâm phiến bộ phận, hắn mới có thể yên tâm. Tiên Khôi úng thanh úng khí nói, ta vốn là có thể nói chuyện, vật này bị Hàn Di kia phong ấn, chỉ có sau khi tinh thạch phóng đi vào, mới có thể để cho ta nhổ ra ngươi tiếp tục luyện hóa. Nói xong Tiên Khôi há mồm phun ra một cái đồ đặc lớn chừng bàn tay to có khắc trận văn cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ vừa tiếp xúc với qua đồ đặc có khắc trận văn, liền biết Tiên Khôi này có thể nói chuyện cũng không phải khoa học kỹ thuật bộ phận, mà là chân chính mô phỏng khí linh. Mô phỏng khí linh không biết là tài liệu gì luyện chế cư nhiên ẩn chứa sinh cơ. Nói cách khác nếu là Tiên Khôi này đã bị thiên địa đạo vận gột rửa, rất có thể có một ngày mô phỏng khí linh này biến thành chân chính khí linh. Tiên Khôi này bản thân có sinh mệnh trí lực, thậm chí tu luyện thành là sinh mệnh cũng không phải không có khả năng. Thật là mạnh mẽ luyện khí thủ đoạn a, trong lòng Mạc Vô Kỵ cảm khái, đồng thời bắt đầu luyện hóa cái này mô phỏng khí linh. Chỉ một nén hương thời gian, Mạc Vô Kỵ liền đem mô phỏng khí linh luyện hóa. Lúc này, hắn mới hoàn toàn yên lòng. Hắn hiện tại biết Tiên Khôi này không có khả năng phản bội công kích chủ nhân là hắn này, thứ hai mô phỏng khí linh chính là Tiên Khôi sinh mệnh, hiện tại chỉ cần hắn một cái ý niệm Tiên Khôi sẽ hoàn toàn tán loạn. Mạc Vô Kỵ cũng hiểu Hàn Di tại sao muốn lại đem này mô phỏng khí linh phong ấn, yêu cầu thanh tinh mới có thể mở ra. Chỉ cần không phải người Hàn gia đi cái di tích kia động phủ coi như là chiếm được Tiên Khôi cũng không có cách nào sử dụng bởi vì không có thanh tinh. Không có Hàn gia máu huyết, giới chỉ sẽ không nhận chủ, mạnh mẽ mở ra sẽ chỉ làm giới chỉ không gian sụp xuống, đồ vật bên trong toàn bộ tổn hại. Hiểu đạo lý này, Mạc Vô Kỵ tâm tình thật tốt, hắn lại đem mô phỏng khí linh đưa vào trong miệng Tiên Khôi nói. Ngươi lại đem nó thu hồi đi, à mà đờ cây em nó, ta đắc tội một thằng tiên đế hậu kỳ, ngươi có thể đánh thắng được hay không? Tiên Khôi khinh thường nói, xí, tiên đế hậu kỳ thì nhằm nho gì? Mạc Vô Kỵ cũng không có suy nghĩ nhiều những lời này của Tiên Khôi, hắn nghe được câu này, lập tức cao hứng một nhịp vỗ đầu Tiên Khôi. Không sai, ngon, sau này liền kêu ngươi. Mạc Vô Kỵ bắt đầu giúp Tiên Khôi đặt tên, hắn nếu mà biết Tiên Khôi câu nói kia ý tứ là, nó gặp quá nhiều cường giả mạnh hơn tiên đế hậu kỳ cũng không phải nói tiên đế hậu kỳ thực lực tại nó trong mắt nhằm nhò gì, có lẽ hắn sẽ không có cái tâm tình này nghĩ tên. Đại gia, không bằng liền kêu Suý Hoản đê, ta gọi Suý Hoa hắn gọi Suý Hoản. É hé hé, Suý Hoa ở một bên thấy Mạc Vô Kỵ đang nghĩ tên, vội vàng nổi lên một cái siêu chủ ý. Tại trong mắt nó, nổi oa trọng yếu hơn so với chén oản. Đại gia, vậy ta cũng gọi là Suý Hoa. Tiên Khôi thu hồi khí linh, không chút khách khí nói. Ngay cả xưng hô cũng bắt đầu học tập Suý Hoa. Đéo được, Suý Hoa là tên của ta, ngươi chỉ có thể gọi là Suý Hoản. Hơn nữa đại gia là ta được gọi, ngươi chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi, phải gọi là chủ nhân. Con muỗi thấy của nợ kia cũng dám cùng nó tranh tên, nhất thời giận điên lên. Ta hết lần này tới lần khác gọi đại gia, đại gia, đại gia, đại gia. Tiên Khôi hoàn toàn không quan tâm tới Suý Hoa, một bộ dáng dấp ngươi có thể làm khó dễ được ta. Góc truyện audio.com, sao, Suý Hoa tức giận nổi trận lôi đình, đáng tiếc nó tuy rằng tiếp theo Mạc Vô Kỵ tu luyện một đoạn thời gian, hiện tại cũng bất quá là một cái thất cấp yêu thú mà thôi. Cùng Tiên Khôi so với cách xa vạn dặm a, Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại nói, liền gọi là đại hoang sao, dù sao cũng ta là tại Đại Hoang gặp ngươi, tên này không sai. Đa tạ đại gia, sau này ta gọi là Đại Hoang, cái này so với Súy Hoa hơi chút tốt hơn một chút. Tiên Khôi đối với Mạc Vô Kỵ cũng không dám vô lễ. Đại Hoang huynh đệ, ta tuy rằng so với ngươi sớm một bước đi tới trước với đại gia, cũng biết kính già yêu trẻ, ngươi mới vừa tới nơi này, liền muốn đứng ở trên đầu ta ỉa à. Có tin ta vài hớp lại đem ngươi ăn hết hay không? Nó nói lần nữa trêu chọc Súy Hoa, để cho Súy Hoa giận điên lên, cái gì mà tốt hơn so với Súy Hoa chứ? Tiên Khôi Đại Hoang đang muốn phản bác, Mạc Vô Kỵ nhanh chóng nói. Mọi người đừng cãi cọ, cùng một chỗ còn phải trợ giúp lẫn nhau. Hắn thế nhưng là rất rõ ràng Súy Hoa theo hầu, có lẽ Đại Hoang lại đem lời Súy Hoa không để ở trong lòng, nhưng Mạc Vô Kỵ tại biết Súy Hoa là hậu duệ huyết hắc nghĩ văn, hắn liền biết Súy Hoa nói là thật. Con mũi này là thật là có bản lĩnh đem Đại Hoang ăn hết. Vạn nhất ngày nào đó nó thừa dịp Đại Hoang không có tinh thạch mà hắn lại đang bế quan ăn CMN Đại Hoang, tổn thất sẽ to lắm a. Cách chương.